Câu chuyện cư sĩ Lý Mộc Nguyên, tế bào ung bướu biến thành rừng công đức. Chúng ta nên tin vào Phật lực hay nên tin vào nghiệp lực? Tính lực của chúng ta không giống nhau thì kết quả sẽ không giống nhau. Đến đây chúng tôi xin giới thiệu một người thật, việc thật. Đó là sự tin tưởng, cảm ứng Phật lực của một cư sĩ Hoa Kiều ở Singapore là cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Ông đã lấy lòng tin và nghị lực vô cùng kiên cố mà niệm A-di-đà Phật, đồng thời đem thân mình cống hiến cho chúng sanh, cống hiến cho Phật giáo. Nhờ đó ông đã loại trừ được chứng ung bướu và bệnh tim rất nghiêm trọng. Không những ông không bị ma bệnh đánh ngã, mà còn dùng ung bướu làm động cơ, động lực, nỗ lực hoằng dương Phật giáo. Không những ông đã vạch ra một con đường lớn trang nghiêm sáng sủa của việc học Phật, mà còn thúc đẩy chúng ta thêm nỗ lực, cho chúng ta sự khích lệ và niềm tin rất lớn. Vị cư sĩ này là người chân tình, hào sảng, hăng hái. Từ nhỏ đã ưa thích đi tìm chân lý, bất cứ việc gì cũng đi tìm chứng cứ, tìm sự thật, không mù quáng tuôn theo, không tùy tiện tin tưởng. Ông cũng rất có lòng hiếu. Khi mẹ ông bị ung bướu, tất cả những việc lặt vặt như cơm nước, dọn dẹp vệ sinh vân vân cho mẹ đều do chính ông lo liệu, chính tay ông làm. Ông săn sóc bệnh cho mẹ trong 3 năm, có nhân duyên tiếp xúc với Phật Pháp, tự thân thể nghiệm sự diệu dụng của việc niệm Phật. Mới đầu cha ông rất phản đối việc ông tin Phật niệm kinh. Tuy nhiên, ông rất tế nhị. Khi mang kinh ra tụng kinh, ông đều trải một tờ báo, giả như đang đọc báo, mà thật ra thì để tâm vào việc tụng đọc kinh Phật. Tuy ông có nhân duyên tiếp xúc với Phật Pháp, và cũng nhiệt thành vì Phật giáo mà phục vụ đại chúng, nhưng khi sư phụ khuyên ông ăn chay, ông lại bảo: "Tôi rất ghét ăn chay, đường đường một con người như tôi mà phải ăn cỏ ư?" Ông xem trọng và ưa thích việc ăn mặn, thân thể béo mập, nặng tới 99 kg, vòng bụng lớn 480 phân. Có người đùa ông bảo rằng mỗi lần mua quần áo ông phải mua 2 cái để mỗi bên mặc một cái. Năm 1982, một buổi sáng nọ, ông ho ra máu. Kết quả kiểm tra của bác sĩ cho rằng ông bị bệnh lao phổi, nhưng sau thời gian trị liệu, bệnh tình của ông hoàn toàn không thuyên giảm. Ông lại được kiểm tra thêm một lần nữa thì mới biết ông bị ung thư phổi. Không những phổi bị ung bướu mà cả ruột cũng bị, thậm chí các tạng phủ đều có hiện tượng di căn. Bác sĩ bảo ông rằng tình trạng vô cùng bi đát, có thể không quá 6 tháng nữa. Ông là một người có trí tuệ lớn. Nơi cửa ải sinh tử này, ông cũng thể nghiệm được lòng tin tưởng sâu xa của ông đối với Phật lực. Sau khi ông ho ra máu, sư phụ muốn ông nghỉ ngơi, nhưng ông không chịu. Ông phát tâm vì đại chúng mà làm việc, dứt khoát không chịu nửa đường phế bỏ. Ông nói: "Tôi chẳng kể gì, tôi cứ niệm Phật." Ông biết rằng bệnh tình của mình rất nghiêm trọng, bèn giao toàn bộ sự việc cho vợ quản lý kinh doanh, ngay cả thẻ tín dụng cũng trả lại cho ngân hàng. Sau đó ông toàn tâm toàn ý đem sinh mạng cống hiến cho Phật giáo, sống một ngày cống hiến một ngày, yên tâm niệm Phật, quyết chí vãng sanh thế giới cực lạc ở Tây Phương. Phục vụ tại Phật giáo cư sĩ Lâm, phàm những công tác hoằng dương Phật Pháp, lợi ích chúng sanh, ông đều xông xáo thực hiện không tiếc sinh mạng. Ông nói: "Tôi đem thân xác giao cho Long Thiên hộ Pháp." Ông tin tưởng Phật Pháp, tin rằng tâm thanh tịnh thì sẽ không có bệnh tật. Ông nghe theo lời dạy của sư phụ, cần phải kiểm thảo tâm niệm của chính mình. Nếu vì mình thì đó là ma, nếu vì đại chúng thì đó là Phật. Ông tôn trọng nguyên tắc này để phục vụ đại chúng. Kết quả là 6 tháng đã trôi qua, thậm chí 6 năm trôi qua, 10 năm trôi qua, ông vẫn không chết, vẫn không bệnh. Cho đến giờ đây, ông vẫn còn sống khỏe mạnh. Lại nữa, ông còn thường tổ chức các đoàn đi đại lục hộ trì Phật Pháp ở đại lục. Ông còn đảm nhiệm chức lâm trưởng hội cư sĩ lâm ở Singapore, lễ thỉnh Pháp Sư Tịnh Không Hoằng Dương Chánh Pháp Tịnh Độ. Ông còn sáng lập ra thôn Di Đà, mỗi ngày đều rất nhộn nhịp đông người. Năm 1988, do Tổng hội Phật giáo ở Singapore sắp truyền giới, sư phụ muốn ông nỗ lực phát động đại chúng thọ giới. Ông nghĩ, nếu muốn người ta thọ giới, thì mình phải phát tâm thọ giới. Sư phụ bảo ông thọ giới Bồ Tát, nhưng bấy giờ ông vẫn thích ăn mặn. Do đó ông nói với sư phụ rằng, ông sẽ ăn mặn, ăn chay tối đa là 10 ngày. Khi ông đến giới trường, một vị sư phụ nghiêm nghị nói với ông rằng, làm Bồ Tát gì mà còn ưa ăn thịt? Nói ra thì thật là kỳ diệu. Sau khi thọ giới, trước khi trở về nhà, ông còn gọi điện thoại bảo người nhà nấu đồ ăn ngon, tức đồ ăn mặn mà chờ ông. Nhưng khi về đến nhà, ông bỗng cảm thấy trong nhà có mùi hôi thối giống như mùi chuột chết, dù ông tìm mãi mà không thấy con chuột chết nào. Sau đó ông mới phát hiện, mùi hôi thối đó té ra là mùi cá thịt mà ông thường thích ăn nhất. Từ đó về sau, chỉ ngửi thấy mùi thịt là ông có cảm giác đó là mùi chuột chết và tự động không dám ăn nữa. Ông nói, chính tôi cũng không dám tin, tôi đã là người thích ăn thịt như thế mà rốt lại chuyển sang ăn chay. Đây là sự không thể nghĩ bàn của Phật Pháp vậy. Ông vốn không những bị ung bướu mà còn bị bệnh tim rất nặng, cao huyết áp, tiểu đường rất nghiêm trọng. Hơn nữa, huyết quản của tim có 3 đường bị nghẹt, trong đó 2 đường bị nghẹt 95%. Bác sĩ bảo ông phải mổ vì bệnh rất nguy hiểm, lúc nào tim cũng có thể trơ cứng. Nhưng vào hôm ông sắp đến bệnh viện để mổ lại, đúng vào lúc giới Phật giáo có việc rất quan trọng cần ông giúp đỡ. Ông nghĩ rằng đây là Bồ Tát bảo ông không nên đi mổ. Do đó, ông nói với Bồ Tát, tôi không muốn đi mổ nữa. Do đó, ông báo với y viện bãi bỏ việc mổ, và ông vì Phật giáo mà làm việc. Giữa vì mình và vì Phật giáo đại chúng, ông đã chọn vì Phật giáo vì đại chúng, buông bỏ lợi hại được mất của cá nhân, buông bỏ sự sinh tử của cá nhân. Mỗi ngày ông đều niệm Phật, đem hết sức phục vụ Phật giáo và đại chúng. Ông làm việc trong hội cư sĩ lâm, thư viện Phật giáo và ban bồi dưỡng huấn luyện Hoằng Dương Phật Pháp. Từ việc dạy nhi đồng đọc kinh đến vỗ về săn sóc người già, khuyên người già niệm Phật, thậm chí ông còn đến nhà lao thuyết giảng Phật Pháp, hộ niệm, tắm rửa mặc áo cho người chết. Chỉ cần việc gì có lợi ích cho chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh học tập, ông đều xông xáo, nhiệt thành mà làm. Kết quả ông bị ung bướu cũng chẳng sao, bị bệnh tim không mổ cũng chẳng sao. Về sau, kết quả kiểm tra cho biết 3 đường máu bị nghẽn của tim rớt lại, đã khôi phục như thường. Hơn nữa, thân thể của ông càng ngày càng cường tráng. Mỗi ngày ông có thể bơi 1.500 mét, thậm chí có lần ông bơi được 5.000 mét. Mọi người đi thuyền đều bị chóng mặt, riêng ông là không bị. Ông lại còn phụ giúp bác sĩ săn sóc những người kia. Khi đến đại lục là nơi trời rất lạnh, ông ăn mặc sơ sài cũng không hề sợ lạnh. Nhiều người và cả bác sĩ đều cho rằng ông lành bệnh là rất kỳ lạ. Nhưng lão Pháp Sư Tịnh Không nói rằng, chẳng phải lạ lùng gì, đây là hiện tượng bình thường. Chúng ta bị bệnh, già yếu là do trong nội tâm chúng ta có các độc tố của tham, sân, si, đồng thời còn có thêm các thứ ô nhiễm xấu ác bên ngoài, cho nên ai cũng vì thế mà bị bệnh già yếu. Lão Pháp Sư cho rằng cư sĩ Lý Mộc Nguyên được lành bệnh là vì ông đã tiêu diệt được độc tố của bệnh ở nội tâm của ông. khiến trái tim khôi phục trở lại, thanh tịnh, chân thành, từ bi. Do đó, tế bào của toàn thân đều tự động tổ chức mới lại, sắp xếp lại, thân thể tự nhiên được khôi phục mạnh khỏe. Ông dứt bỏ hết cái tư tâm suy nghĩ, tính toán của mình, lấy tâm mà niệm Phật, vì đại chúng mà nỗ lực phục vụ. Do đó, ông cải biến được bệnh tật, khỏe mạnh trở lại. Hơn nữa, lại khắc phục được các khó khăn chướng ngại của hoàn cảnh. Ông hết sức phục vụ vì Phật giáo, thế mà có người hiểu lầm ông, thậm chí còn vu oan ông tham ô. Ông bị Cục Điều tra Singapore điều tra 13 lần. Kết quả là người của Cục Điều tra chứng thực ông không tham ô, đồng thời cũng cảm thông hoàn cảnh của ông, bảo ông làm đơn kiện ngược lại người vu cáo. Nhưng ông nói, tôi đã thọ giới Bồ Tát, tôi không nên làm như thế. Ông một lòng chỉ muốn giúp đỡ mọi người học Phật, không muốn gây ác duyên cùng mọi người. Ông chịu rất nhiều lao đao chướng ngại, nhưng vẫn không nản lòng, mà ngược lại càng dũng mãnh tinh tấn vì Phật giáo, vì chúng sanh mà phục vụ. Ông cho rằng nghiệp chướng trong việc học Phật của ông rất nặng, cho nên cần phải chuyên cần niệm Phật. Vào hôm quy y, ông đã gặp chướng ngại. Mỗi lần gặp chướng ngại, ông càng chứng thực được sức mạnh của việc niệm Phật là không thể nghĩ bàn, khiến ông lại càng có tín tâm đối với việc niệm Phật. Hồi ấy, các trạm xăng dầu còn chưa có nhiều. Mỗi lần lái xe, ông phải chuẩn bị một thùng xăng ở sau hòm xe. Sự an ninh ở Singapore vốn rất tốt, nổi tiếng trên thế giới. Nhân viên cảnh sát luôn luôn chú ý đến sự an toàn của nhân dân. Hôm quy y, giữa đường ông gặp cảnh sát chặn xe để kiểm tra. Cảnh sát phát hiện hòm xe phía sau có một thùng xăng và một áo choàng đen. Bèn nghĩ ông là kẻ đốt nhà cướp của, do đó bắt ông về cục cảnh sát mà tạm giam. Cảnh sát nói với ông, hôm nay là thứ bảy, cảnh sát trưởng không đến, ngày mai chủ nhật, thứ hai là quốc khánh, thứ ba ông sẽ ra tòa. Thế là ông bị tạm giam. Chỗ tạm giam đã có hai người lớn tuổi, đều là phụ xe ba gác, do đánh bạc mà bị bắt. Cư sĩ Lý nghĩ bụng, không biết làm sao cho phải. Ông liền bắt đầu lớn tiếng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, đồng thời yêu cầu hai người phu xe ba gác cùng niệm với ông. Hai người ấy không để ý gì đến ông. Ông càng niệm càng lớn tiếng, lại nghĩ đến lúc ông quy y. Pháp sư Diễn Bồi có nói, hôm nay là ngày 19 tháng 6, mọi người ngoài việc niệm thánh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, cũng có thể niệm A-di-đà Phật. Do đó, ông lại lớn tiếng niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Niệm tới 11 giờ, thì có một người cảnh sát đến mở cửa và nói với ông. Ông bước ra đi, cảnh sát trưởng gọi ông. Ông lấy làm lạ, vừa rồi cảnh sát có nói hôm nay là thứ bảy, cảnh sát trưởng không đến, nay vì sao lại đến? Ông bước ra thì thấy ông cảnh sát trưởng trạc hơn 30, hỏi ông vì sao bị bắt. Ông đáp, tôi để một thùng xăng trên xe, họ bảo tôi định đốt nhà. Tôi lại có mang theo một áo choàng đen, họ bảo tôi là ăn cướp. Rồi ông phân trần với ông cảnh sát trưởng. Ông xem đây, tay của chiếc áo đen này rộng như thế, làm ăn cướp mà chạy thì rất khó, sẽ té ngã. Ông cảnh sát trưởng lại hỏi, họ đối xử với ông có tệ không? Cư sĩ Lý đáp rằng không. Cảnh sát trưởng nói, ông có thể về nhà được rồi. Ông lại còn bảo cảnh sát giúp ông bỏ thùng xăng lên xe. Trước khi ra đi, ông còn đặc biệt chạy trở lại chỗ tạm giam hai người phu lớn tuổi kia và nói, các vị xem, tôi niệm Phật mà ra khỏi đây, thế mà các ông không chịu niệm, không nghe lời tôi. Cư sĩ Lý suốt đời cứ lận đận lao đao, nhưng ông tin tưởng vào Phật lực, không hề buông xuôi, vẫn kiên trì dùng sự niệm Phật và nguyện lực để vượt qua nghiệp lực của ông. Có lần ông đến núi Cửa Hoa ở Đại Lục, gặp một vị rất giỏi bói toán nói với ông sẽ bị tê liệt, không thể đi được, và khuyên ông mau trở về. Ông nói, tôi tin Phật, Bồ Tát, dù thế nào cũng chả sao. Đâu đâu ông cũng chứng minh cho chúng tôi thấy rằng sức mạnh của tín nguyện và niệm Phật nhất định thắng nghiệp lực. Chẳng những ông không bị tê liệt mà còn đi như bay. Tâm của ông cải biến thì thân thể cải biến, hoàn cảnh thế giới cũng cải biến. Chúng ta cần phải hiểu rõ danh lợi quyến thuộc ở thế gian là những thứ không mang theo được. Chỉ có công đức phước báo của việc tu hành mới mang theo được, đem dùng được. Ông có sự phán đoán chọn lựa rất trí tuệ. Ông quyết định buông bỏ cái lợi danh không mang theo được, quyết định dùng sinh mạng để trồng nhân lành, để tu các phước báo công đức có thể mang theo được. Nếu chúng ta trồng nhân lành vãng sanh Tây Phương thành Phật, thì nhất định chúng ta cùng đại chúng sanh vào nước Cực Lạc, được thành Phật, quả báo tốt lành nhất. Phật A-di-đà oai đức vô cùng, một niệm tương ứng phóng quang động địa. Câu chuyện phóng sanh là phóng sanh cái tâm từ bi, phóng sanh sự sống lại của mình. Vị bác sĩ vượt khỏi bệnh ung thư máu. Tôi có một bạn đồng học, nay là giáo sư đại học tại Mỹ Quốc và cũng là một nhà khoa học về thực phẩm nổi tiếng trên thế giới. Khi còn học trong nước, ông mắc bệnh nặng. Cha mẹ đưa ông đến các danh y, thực hiện rất nhiều cuộc kiểm tra nhọc nhằn. Người ta phát hiện trên tấm phim X-quang chụp ngực của ông có một đốm đen đặc biệt, nhưng không đưa ra được lời chẩn đoán chính xác. Vị đồng học này vì đã trải qua rất nhiều khổ đau, nên ông rất dễ thông cảm nỗi khổ của người khác. Tâm địa của ông rất từ bi. Hồi còn học đại học, ông đã học Phật, lại còn phát tâm thọ năm giới. Sau khi thọ giới, ông rất thành tâm giữ giới. Khi còn học cấp thạc sĩ tại Mỹ, bài học và việc thực tập của ông rất bề bộn. Mỗi ngày ông phải làm việc tới 12 giờ, 1 giờ sáng. Cứ phải trường kỳ lao nhọc và mất ngủ, lại thêm không ăn uống đầy đủ bổ dưỡng. Lâu ngày, ông dần dần phát hiện mình có bệnh. Ông thấy môi mình tái nhợt. Khi ông sắp nhận được học vị thạc sĩ, ông còn phải làm một cuộc thực nghiệm. Theo đó, ông phải giết khá nhiều chuột. Lòng từ bi vốn có và tinh thần giữ giới khiến ông quyết không chịu sát sanh, cho nên ông kiên quyết buông bỏ học vị thạc sĩ sắp đến tay. Người trong nhà và bằng hữu đều chê trách ông: anh đã chịu khổ sở lâu nay tại Mỹ Quốc như thế, tại sao cuối cùng lại buông bỏ chứ? Mọi người phải chịu khổ nhọc như thế tại Mỹ chính là để có được học vị này, tại sao anh khờ dại thế, không chịu giết chuột mà lại buông bỏ học vị? Ông là một người ôn hòa, không ưa tranh biện. Đối với ông, trí tuệ và từ bi của việc học Phật vượt khỏi cái tâm công danh lợi lộc của thế gian. Do đó, ông chuyển đổi việc học tập, chọn loại nghiên cứu mà không cần phải sát sanh. Ông phải khổ nhọc trong thời gian rất lâu mới có được học vị thạc sĩ. Vì phải nghiên cứu học tập, ông trải qua nhiều năm thực nghiệm. Đêm khuya phải quan sát kết quả thực nghiệm. Ông không ngủ trong thời gian dài, ăn uống sinh hoạt không quy củ, bao năm mệt nhọc, thể lực suy mòn. Khi ông về nước, tôi thấy sắc mặt ông rất nhợt nhạt, xem ra huyết sắc tố nhất định dưới 7. Thì ra bấy giờ bệnh ung thư máu của ông đã phát triển một thời gian rồi. Vị bác sĩ kiểm tra trị liệu cho ông tại Mỹ và cũng là tác giả cuốn sách giáo khoa thuyết dịch học của chúng tôi, giáo sư Schilling đã lắc đầu trước bệnh tình của ông, cho rằng hoàn toàn không có cách gì chữa trị. Bạch huyết cầu của ông chỉ bằng 1/4 hay 1/3 của người bình thường. Hồng huyết cầu không bằng phân nửa của người ta. Huyết tiểu bản xuống thấp đến mức có thể bị xuất huyết. Trước đây tôi đã khám các bệnh nhân có huyết tiểu bản thấp đến mức 50.000 thì đã xuất huyết, rất khó khống chế. huyết tiểu bản của ông chỉ ngang mức 30-40 ngàn, thế mà ông chưa hề bị xuất huyết, kể cũng may cho ông. Người đồng học này của tôi đã phải chịu đựng nhiều khổ nhọc qua các lần kiểm tra bệnh, cũng biết được bệnh tình của mình nên không muốn chữa trị tại y viện. Ông kiên trì ăn chay nhưng cải biến nội dung ăn uống và quyết giữ như thế. Ông lại còn kiên trì niệm Phật và vẫn giữ các sinh hoạt bình thường. Ông lại tiếp tục học cấp tiến sĩ. Trong đám bạn bè, nếu không nhắc đến, không ai biết ông mắc chứng bệnh nghiêm trọng này. Ông còn tiếp tục theo học cấp tiến sĩ tại Đại học Wisconsin tại Mỹ Quốc. Trong khi ông lo lắng vì huyết cầu của ông quá ít, tôi nói với ông, không hề gì, anh không nên lấy cái tâm hồi hộp mà xem kết quả kiểm nghiệm. Huyết cầu của anh tuy ít, nhưng nếu anh cứ niệm Phật cho tốt, cố tịnh tâm, thì mỗi huyết cầu của anh sẽ là một cao thủ võ lâm, 1:10, cũng giống như một vị tướng đánh thắng 100 tên lính. Tâm của anh chớ để ý tới các số mục lên xuống của các báo cáo kiểm nghiệm, chỉ cần vui vẻ mà sinh hoạt là tốt. Ông nghe thế thì mỉm cười vui vẻ. Quá khứ không cần suy lường, vị lai chớ nên lo sợ, hiện tại chẳng phải khẩn trương, niệm Phật tự nhiên tốt lành. Thật ra, với bệnh tình như vậy, thì người khác đã chết từ lâu, nhưng ông vẫn đạt được học vị tiến sĩ của Đại học Wisconsin. Hơn nữa, hằng ngày dù có bận rộn công việc bao nhiêu, ông vẫn sáng tối thực hiện công khóa niệm Phật. Công đức trì giới không sát sanh, sự thành tâm niệm Phật của ông và sự gia bị của Phật lực khiến ông có thể sinh hoạt bình thường. Trong chỗ mông lung này, có sự cảm ứng không thể nghĩ bàn. Ông rất kính ngưỡng ân sư, sư phụ Sám Công, tức Pháp sư Sám Vân. Khi sư phụ đến Mỹ Quốc để hoằng pháp, ông bỏ hết công việc để lái xe cho sư phụ. Ông lại còn thuê một chiếc xe rất lớn để sư phụ có thể nghỉ ngơi thoải mái. Người khác thì không lái nổi loại xe lớn này. Ông tuy thân thể không khỏe, nhưng cũng hoan hỷ tự mình lái xe, lại còn mời sư phụ ở tại nhà ông. Tôi có cảm giác, ông dùng lòng hiếu thuận của đứa trẻ con đối với sư phụ. Khi ông mua một chiếc ghế mới có chỗ ngồi rất êm ái, thì câu nói đầu tiên của ông là, à, sau này khi sư phụ Sám Công đến, ta phải mời ngài ngồi vào ghế này. Do đó, ông chuẩn bị thật tốt, để lần tới khi sư phụ đến sẽ mời ngài ngồi. Ông thân cận với cao tăng đại đức như thế, quả là đã được sức gia trì không thể nghĩ bàn. Khi sư phụ Sám Công đến Mỹ Quốc, ông bèn tham gia khóa tu 7 ngày do sư phụ chủ trì. Có lần trong pháp hội có một người Mỹ là một người theo tôn giáo khác, không biết vì nhân duyên gì cũng đến chùa trang nghiêm. Người Mỹ này thấy sư phụ Sám Vân toàn thân tỏa ánh sáng chiếu vào mọi người đang ở đó. Người Mỹ này lấy làm lạ, không dằn lòng được, bèn nói cho mọi người biết. Khi họ đến chùa trang nghiêm, ngài Hiển Công, tức lão pháp sư Hiển Minh, vốn là người rất từ bi, lại có nhãn lực hơn người, vừa trông thấy đã phát hiện ngay người đồng học của tôi đang bị bệnh. Ngài Hiển Công từ bi đã nhờ cậy một cư sĩ chuyên nghiên cứu y học lại tinh thông kinh dịch. Cư sĩ này vốn là một vị tướng, sau khi về hưu thì ở ẩn. Ngoài ngài Hiển Công, không ai biết ông tinh thông y học. Vị cư sĩ này rất từ bi, ông nhận lời ủy thác của ngài Hiển Công, khám bệnh cho cư sĩ Lý Mộc Nguyên, thường gọi điện thoại hỏi han bệnh tình, dùng trái cây và các loại rau xanh phối hợp để trị liệu. Người khác mà bệnh như thế thì phần lớn trị cho đến rụng hết tóc, hư cả miệng, thường phải tiếp thêm máu, phải nằm bệnh viện và nằm cách ly. Còn ông thì ngày ngày ăn trái cây và rau xanh rất ngon, ăn đến mập ra, lại còn có thể vận động, đánh banh, mỗi ngày đánh 1-2 tiếng đồng hồ, hoan hỷ niệm Phật, không phải tiếp máu. Ông lại rất hiếu thuận. Bị bệnh nặng như vậy, chịu đau đớn mà không cho cha mẹ ở Đài Loan biết. vợ con ông săn sóc ông hết lòng, suốt 6-7 năm mà cha mẹ ông hoàn toàn không hay biết. Vì ông nghĩ rằng cha mẹ đã lớn tuổi, hai vị lại đang ở Đài Loan, ông không nỡ để cho họ lo lắng ưu phiền, nên ông cố không nói cho cha mẹ biết bệnh tình của mình. Tôi phát hiện ra rằng người từ bi quả là có phước báo đặc biệt, gọi là phóng sinh cũng chính là phóng sinh cho cái tâm từ bi của chúng ta. Ông thà chịu buông bỏ cái học vị mà mọi người mong muốn, phóng sinh cho bọn chuột. Ông vốn không mong muốn gì, chỉ vì từ bi mà không nỡ để chúng sanh khổ. Hơn nữa lại tôn trọng giới luật của Đức Phật mà không sát sanh. Khi ông mang trọng bệnh, trong tình trạng có thể chết, ông rất cảm khái nói với tôi rằng: "Tôi gặp được cao nhân rồi." Quả là có người xuất hiện cứu ông. Vị này dùng phương pháp rất an lạc, không thể nghĩ bàn, khiến ông khỏe mạnh trở lại, khiến ông sống lại, đồng thời không phải chịu khổ nào quá lớn. Vốn là cái tâm thà chết vẫn trì giới, lại có kết quả là không chết cũng không khổ. Hiện nay, ông còn có thể đến các nơi trên thế giới để phát biểu, diễn giảng về học thuật. Một vị đàn anh trong ngành của tôi là bác sĩ khoa huyết dịch, biết được quá trình bệnh trạng của ông, rất lấy làm lạ, vì những người bị bệnh như ông, tuy sau ông nhưng đã chết. Huyết cầu của ông do sự gia trì của Phật tâm từ bi mà trở nên 1:10. Ông hiểu được sự diệu dụng và sức mạnh của Phật Pháp, nên lại càng chuyên tâm học Phật. Xin kể một câu chuyện lý thú không thể nghĩ bàn. Vợ chồng ông thường cùng các Hoa Kiều tại Mỹ và các lưu học sinh niệm Phật tu hành. Vào mùa đông năm nọ, mọi người hẹn nhau tới nhà ông để thực hành khóa tu 7 ngày, cùng nhau niệm Phật, bạn bè khắp nơi tụ tập lại. Có người phải lái xe những 3 giờ đồng hồ trên đường tuyết mới đến được nhà ông cùng tu. Không ngờ, bấy giờ mẹ ông từ Đài Loan sang Mỹ quốc. Vì mẹ ông thường phản đối việc niệm Phật, học Phật, nên khi biết mẹ sắp đến, vợ chồng ông sợ mẹ ông đến khi mọi người đang cùng tu. Giả như mẹ ông vẫn kịch liệt phản đối mọi người như trước kia, thì hai bên không biết phải làm sao. Thật là khó xử đối với những người từ xa đến thành tâm tham gia niệm Phật. Cho nên, vợ chồng ông nhờ người con trai ở gần đó tiếp đãi mẹ vài ngày trước đã. Em trai của ông cũng đang học tại Mỹ. Vợ chồng ông sắp đặt cho mẹ đến nhà em ông ở vài ngày, đồng thời thành tâm cầu Phật gia bị, khiến ai cũng đều hoan hỷ. Khi mẹ ông vừa đến, em trai ông mời bà về nhà mình, tạm thời không nói đến chỗ của anh. Bà mẹ lấy làm lạ nói: "Mẹ muốn đến liền xem sao." Do đó, bà tự mình đến chỗ ông. Hai anh em ở gần nhau, chỉ đi chừng vài phút là tới. Mẹ ông lại vẫn thường đến và rất quen đường. Nhưng hôm ấy thật lạ, đi đã mấy phút mà vẫn không thấy nhà của ông đâu. Trái lại, bà lại đến một công viên rất đẹp. Bà vào công viên ngắm cảnh rất thú vị. Sau đó bà quay về nhà em ông mà nghỉ ngơi. Bà nghĩ, thật lạ, sao lại tìm không được kìa. Mẹ ông cứ suy nghĩ mãi mà không yên lòng. Cứ cách một ngày, bà lại đi tìm nhà ông. Nhưng thật kỳ lạ, bà lại kiếm không ra nhà, lại vào công viên ngắm cảnh như trước. Cho đến ngày họ kết thúc việc niệm Phật, mẹ ông mới tìm ra nhà ông. Khi mẹ ông tìm được nhà, bà rất lấy làm lạ, rõ ràng nhà rất gần. Căn nhà sờ sờ ra đó mà bà cũng đã đến đó tìm, thế nhưng bao nhiêu ngày mà vẫn tìm không được, lại được thưởng ngoạn ở công viên rất vui thú. Mọi người đều cảm thấy Phật lực quả là không thể nghĩ bàn. Bao nhiêu người thành tâm tu tập để niệm Phật, được hộ pháp, Bồ Tát, an bài, giúp đỡ rất linh diệu. Mẹ ông bình thường tuy phản đối việc niệm Phật, nhưng bà vẫn thường nghe vợ chồng ông niệm A-di-đà Phật. Nghe lâu ngày cũng có ấn tượng sâu sắc. Có một lần động đất, bà đang ở nhà một mình, rất sợ hãi, bèn niệm A-di-đà Phật. Cho nên chúng ta có thể hiểu được, có người tuy giờ đây không chịu niệm Phật, nhưng chỉ cần nghe danh từ A-di-đà Phật thì đã gieo một hạt mầm kim cang Phật, thế nào cũng không tiêu mất. Chỉ cần nhân duyên chín mùi thì hạt mầm sẽ nở hoa kết trái. Chỉ cần nghe đến A-di-đà Phật thì khi nguy hiểm cũng có thể khởi dụng mà niệm Phật. Bây giờ mẹ của ông cũng đang dần dần học Phật. Do vì nhân duyên chuyển biến nên các bằng hữu học Phật cũng không cần phải lo lắng vì người nhà không chịu học Phật. Chứ nếu buồn giận người nhà thì tức là tự mình đã không hợp với Phật Pháp. Chỉ cần tự chúng ta chân thành không thoái chuyển thì người nhà dần dần cũng đều được cảm hóa, cảm ứng. Chư Phật Bồ Tát há không kiên trì chờ đợi chúng ta 1000, 2000 cho đến vô số ngàn năm sao? Tự chúng ta cũng như thế, cứ trễ nải mà không chịu giác ngộ, tự mình phải giác ngộ thì mới có thể thức tỉnh người khác được. Vị bằng hữu ấy còn có một chuyện khiến tôi rất cảm động. Khi ông còn học tại Đại học Trung Hưng ở Đài Trung, nhân đến nghe kinh tại Pháp hội của cư sĩ Lý Bỉnh Nam, ông thường đến liên xã ở Đài Trung để lễ Phật sáng tối. Bấy giờ ông phát nguyện, hễ còn ở Đài Trung ngày nào, thì ngày ấy ông sẽ đến liên xã để lạy ba lạy, cảm tạ ơn Phật, cảm tạ ơn cha mẹ, cảm tạ ơn thầy, cảm tạ các bậc thầy, bậc đàn anh tâm huyết tại liên xã. Sau khi phát nguyện, quả thật dù bận rộn thế nào, hoặc có việc phải đi Đài Bắc, đến khi trở lại Đài Trung, lúc 11 giờ đêm, 2 giờ sáng, liên xã đã đóng cửa, ông vẫn quyết đến lại ba lại, dù lại ở ngoài cửa cũng được, trước sau không hề có một ngày gián đoạn. Một hôm, ông từ Mỹ trở về, người nhà đến sân bay Đào Viên đón ông. Ông liền lái xe đưa mọi người về quê ở Đài Nam. Khi xe đi qua Đài Trung, thì đã 11 giờ đêm. Bỗng ông lái xe rẽ vào Đài Trung. Người nhà hỏi, anh sao vậy? Ông yên lặng không nói, cứ một mực lẳng lặng lái xe đến cửa liên xã. Ông đứng ngoài cửa, cứ theo lời nguyện cũ mà cung kính lại ba lại, rồi mới tiếp tục lái xe về nhà. Từ khi bị bệnh, ông phát một nguyện. Nguyện an ủi tất cả những người bệnh nhân ung thư máu đều không lo sợ, khiến họ khởi lòng tin. Tôi tin rằng lời nguyện của ông nhất định được thành tựu viên mãn, vì chư Phật Bồ Tát xưa nay không hề phụ lòng người chân thành. Khi sinh mạng của người ta chấm dứt, thì dù có tiền bạc nhiều, học vị cao, cũng không cách nào mua được một phút sinh mạng. Sinh mạng đáng quý như thế, cho dù một con sâu rất nhỏ, chúng ta cũng không có năng lực để khiến nó đã chết mà sống lại được. Cho nên khi nó còn sống thì phải thương quý nó, để cho nó tự do an vui. Bình thường chỉ cần dùng tiền bạc rất ít, cũng có thể tránh cho được các sinh vật sự sợ hãi bị giết, cho nó một con đường sống. Tại sao chúng ta lại không chịu như thế? Khi bỗng dưng bạn phải đối mặt với cái chết, hoặc sinh mạng của bạn đang ở trong tay người khác, thì bạn có thể hiểu được cái tình trạng ham muốn được phóng sanh. Giả như người bạn đồng học của tôi bấy giờ mong muốn có được học vị thạc sĩ, mà che mờ tâm từ bi phá giới, đem mấy con chuột ra giết để làm thí nghiệm, thì e rằng về sau không có nhân duyên tốt đẹp để được cứu. Chúng ta hãy nghĩ xem, nếu khi bệnh ung thư máu của ông phát triển giống như nhiều người bệnh khác, thì đối mặt với cái chết, học vị thạc sĩ và tiến sĩ của ông có ích lợi gì chứ? Không nỡ để chúng sinh khổ, không nỡ để thánh giáo suy, cho nên ngay nơi đây khởi lên tâm đại bi. Câu chuyện sức mạnh của cái tâm hoan hỷ. Tôi đã từng khám cho một bệnh nhân, đó là một nữ sinh học trung cấp. Em sinh ra chưa được bao lâu, thì bị phát hiện mắc chứng bệnh ung bướu. Khối u đã xâm nhập vào não và tủy sống. Từ nhỏ em đã phải trị liệu, đến khi học trung cấp thì bệnh tái phát. Em phải trở lại y viện để chữa trị. Chữa trị được một thời gian thì tóc rụng hết, bạch huyết cầu xuống rất thấp, thấp đến nỗi phải nằm bệnh viện và phải cách ly với người khác nữa, lại thường mang khẩu trang để tránh lây nhiễm. Bây giờ lại gần đến lễ tốt nghiệp, em rất muốn đến tham dự lễ, nhưng bác sĩ thấy em có thể nguy hiểm tính mạng bất cứ lúc nào, nên không muốn em dự lễ. Vì như thế là quá mạo hiểm, do đó không chịu cho em xin phép nghỉ để đi dự lễ. Hôm ấy, khi tôi đến khám cho em ngồi trên giường mà chảy nước mắt, thất vọng vô cùng. Em nói với tôi, không biết em sống để làm gì, ngày ngày phải bị giam mình trong phòng bệnh để chích thuốc, quả thật chết còn hơn. Mẹ em cũng không biết cách nào an ủi em, cô bé nhỏ như thế mà phải chịu khổ đau như thế. Tôi nhìn cô mà lòng chua xót. Tôi nhận ra rằng, một người phải sống cho có quang minh, có hy vọng. Càng chịu nhiều khổ đau khi chữa trị thì mới có ý nghĩa và mới hiểu rõ ra. Thực chất, vị bác sĩ nào cũng không thể bảo đảm rằng một người bệnh cứ mãi giam mình trong y viện thì tuyệt đối không thể chết. Cho nên tôi nói với em, chúng ta hãy mau cùng nhau niệm Phật, cầu Phật gia hộ cho em. Tôi ký tên để em tham dự lễ tốt nghiệp. Em nghe tôi nói, liền trố mắt vui vẻ hỏi, thật đấy chứ à? Tôi nói, đương nhiên là thật, em cứ niệm A-di-đà-phật đi. Sau khi đồng ý cho phép em nghỉ, tôi liền gọi điện thoại cho cô giáo của em và nói, em này rất ngoan, em rất mong có thể đến trường học mà mãi vẫn không đến được. Giờ đây em rất muốn dự lễ tốt nghiệp, nhưng bệnh tình đang lúc nguy hiểm. Có nhiều đứa bé thân thể rất khỏe mạnh, nhưng lại không biết thương mình, không biết quý mình, lại không thích đi học. Còn con bé này thì đã chịu bao nhiêu đau khổ, lại vẫn rất muốn đi học. Sự đau khổ mà em phải chịu, thì những em bé bình thường không thể chịu đựng được. Hy vọng duy nhất của em là được tham gia lễ tốt nghiệp. Thưa cô, tôi có thể nhờ cậy cô được không? Vào hôm lễ tốt nghiệp, xin phát cho em một phần thưởng và đề nghị các bạn đồng học khen ngợi em, giúp em qua khỏi cửa khó trong đời. Nếu nhà trường không dự định có phần thưởng, thì tôi xin đảm nhận phần thưởng cho em, để cho em được dịp vui mừng, vì em đã lâu lắm rồi không có được niềm vui. Cô giáo của em rất từ bi, rất thương xót em. Cô liền đồng ý. Cô bàn với hiệu trưởng, nhất định sẽ phát cho em một phần thưởng lớn để khích lệ em. Kết quả là tôi đã ký giấy cho phép em được nghỉ. Em cũng được đi dự lễ tốt nghiệp và lãnh được một phần thưởng lớn mang về. Em hoàn toàn không hay biết việc tôi đã gọi điện thoại cho cô giáo, nên em tươi cười rất dễ thương, vào vui vẻ kể cho tôi nghe về lễ tốt nghiệp và phát thưởng. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em cười. Nhìn thấy em cười, tôi cũng vui vẻ với em, vui vẻ đến nỗi chảy nước mắt. Tôi hiểu ra rằng, sức mạnh của tâm quả thật rất lớn, sức mạnh của tâm hoan hỷ thật không thể nghĩ bàn. Trước đây tôi đã từng nói, khi vui sướng thì não có thể tiết ra chất hóa học làm tăng sức miễn dịch và số lượng công lực của tế bào T. Em chẳng những không bị nguy hiểm gì, mà sau khi trở về chưa được mấy ngày, thì huyết cầu của em đã tăng vọt lên, tăng vọt đến mức bình thường, có thể xuất viện về nhà. Em nói với tôi, nếu em khỏe mạnh mà về nhà được, thì việc đầu tiên là em sẽ đánh đàn dương cầm cho tôi nghe. Tôi hỏi em có biết dùng dương cầm để đàn A-di-đà-phật không? Vừa đàn, vừa niệm Phật ấy. Em vui vẻ bảo với tôi là khi về nhà, em sẽ đàn thử xem. Tuy tôi không rảnh để đến nhà em nghe em đánh đàn, nhưng tôi đã nghe tiếng Phật của nội tâm em qua nụ cười của em. Bài học từ hai vị ung thư vú đồng cảnh gặp nhau, không đồng tâm trạng. Khi tôi còn làm việc tại khoa ung bướu dãy nhà chẩn khám thứ nhất, thông với dãy nhà chẩn khám thứ hai bằng một cánh cửa. Một hôm tại nhà chẩn khám thứ nhất, tôi khám cho một phụ nữ khoảng hơn 50 tuổi bị ung thư vú. Bà khóc thảm thiết vì bấy giờ Cục An sinh chưa thông qua cấp phát tiền trợ cấp. Bà cảm thấy áp lực nặng nề cả về kinh tế và bệnh tật, nên phát khóc vì không chịu nổi. Bấy giờ, ở dãy nhà chẩn khám thứ hai, lại có một bệnh nhân hơn 30 tuổi bị ung thư vú đang chờ khám. Nghe tiếng khóc từ bên kia vách, bà vẫy tay gọi tôi, rồi vóc tiền trong bao ra và nói nhỏ: "Bác sĩ Quách ơi, xin nhờ cô đem chút tiền này trao cho bà bên kia vách nha." Bà đỏ mắt mà nói: "Mọi người đều cùng đang thọ khổ." Tôi nghe xong rất cảm động, liền ca ngợi tinh thần Bồ Tát của bà. Vì theo tôi hiểu, hoàn cảnh người bệnh trẻ tuổi này thật ra còn khốn khổ hơn bà kia. Vì con của bà còn đang cần bú mớm, chồng bà thu nhập chẳng bao nhiêu, lại không có trợ cấp an sinh. Bà vốn đã qua phẫu thuật ở một y viện khác, tiền dành dụm hầu như đã dùng hết. Cho nên khi bác sĩ ngoại khoa của y viện ấy giới thiệu bà đến trị liệu tại y viện này, bà đã vì không thể nào cán đáng chi phí trị liệu, đành buông xuôi sanh mạng. Bà nói với tôi, hôm bà đến sơ khám, thấy trên bảng có ghi một câu: "Dù ngày mai là ngày tận thế, đêm nay ta vẫn trồng đầy hoa sen trong vườn." Bà nói với tôi, bà đã nhìn thấy câu ấy, liền phấn khởi trong lòng, muốn tiếp tục sống nên mượn tiền của mẹ để chữa trị. Bà nói, sinh mạng thật vô thường, tuy tôi không đủ sức để cảm nghiệm hết nỗi đau, nhưng tôi có chút tấm lòng, mong giúp đỡ người cùng chịu cảnh khổ, khiến người ta lìa khổ được vui. Tôi nghe bà nói xong, trong lòng rất cảm động. Cùng bị ung thư vú mà có người thì buồn khổ khóc than cho mình, có người thì vượt ra khỏi sự bi ai của mình, tiến lên một bước lau nước mắt cho người khác, phát huy ánh sáng của sinh mạng. Chúng ta hãy nghĩ xem, chữa trị ung bướu phải chịu bao nhiêu cam go. Nếu dùng cái sinh mạng trăm thứ cam go mới đổi được để bi ai khóc lóc, thì há chẳng đáng tiếc lắm sao? Tại sao lại không cùng nhau trồng hoa sen trong sạch thơm tho? Chúng ta sống được một ngày thì trồng hoa sen một ngày, tự nhiên sẽ có được hương thơm tỏa ngát đầy hồ. Tuy chúng ta không đủ khả năng cống hiến lớn lao, nhưng cho dù một nụ cười cũng là bố thí vậy. Nếu có thể khiến tâm chúng ta sanh khởi một tâm từ bi, thì dù bệnh tật nghèo khổ cũng không ngăn ngại gì chúng ta. Chỉ cần một niệm từ bi sanh khởi, bệnh tật nghèo khốn đều vô ngại. Câu chuyện không thọ nhận cái khổ của mũi tên thứ hai. Thọ nhận khổ như bị trúng tên. Bị trúng mũi tên thứ nhất, chớ để bị trúng mũi tên thứ hai. Thái độ của Đức Phật đối với đệ tử cũng giống như vị thầy đối với học trò. Nhưng nội dung mà Đức Phật dạy cho đệ tử hoàn toàn không phải là số học lịch sử, mà là phương pháp xử thế làm người. Cho nên chúng ta có thể nói, Đức Phật là vị thầy dạy làm người. Đức Phật vì khảo nghiệm trình độ hiểu biết Phật lý của hàng đệ tử, cho nên có khi Ngài nêu ra một số đề mục ứng dụng để xem đệ tử hiểu biết bao nhiêu. Có một lần, Đức Phật hỏi đệ tử rằng, người chưa được nghe Phật lý gặp phải vui sướng khổ đau, người đã nghe Phật pháp cũng gặp vui sướng khổ đau. Như thế, người đã nghe Phật lý và người chịu nghe Phật lý khác nhau chỗ nào? Các đệ tử đáp rằng, kính mong Đức Phật làm mắt thấy cho chúng con, mà cho chúng con lời dạy chính xác. Đức Phật bảo các đệ tử: người chưa từng được dạy Phật lý, gặp phải khổ đau thì giống như trúng phải mũi tên thứ nhất. Sau khi bị trúng tên, tâm người ấy chấp trước vào mũi tên ấy, càng lúc càng bị mê hoặc, càng lúc càng bị sợ hãi. Thật giống như sau khi trúng một mũi tên, lại bị trúng thêm một mũi thứ hai nữa, cảm thấy càng lúc càng đau đớn. Còn người đã được dạy Phật lý, nếu gặp phải khổ đau, thì bình tĩnh quán sát khổ đau, tiêu trừ khổ đau. Sau khi bị trúng mũi tên thứ nhất, người ấy sẽ không còn trúng mũi tên thứ hai nữa, thậm chí còn có thể nhổ mũi tên thứ nhất ra. Đức Phật dạy cho chúng ta không thọ nhận cái đau khổ của mũi tên thứ hai. Về việc gặp phải điều vui sướng, Đức Phật cũng dạy như thế. Ví như nhìn thấy bông hoa rất đẹp, người đã được Phật dạy cũng cảm nhận vui sướng như mọi người, nhưng tuyệt đối không vì vui sướng mà làm mê muội chính mình. Nếu trong lúc vui sướng mà làm mê muội chính mình, thì cũng giống như mũi tên thứ hai, mang đau khổ đến. Cho nên Đức Phật dạy rằng không thọ nhận cái khổ của mũi tên thứ hai. Chúng ta, những người đang đau khổ, đều cần hiểu rõ sự giáo hóa của Đức Phật, học tập cái trí tuệ xử lý khổ đau của Đức Phật. Ví như chúng ta bị bệnh đang nằm trên giường, nếu ngày nào chúng ta cũng cứ oán than mình vì sao mà bất hạnh như thế, bị mắc bệnh, oán than cổ họng đau thế này, không biết làm sao ăn cơm, oán than mình vì sao phải gánh chịu nặng nề thế này, nghĩ lại cả đời không làm điều gì xấu xa, vì sao mà trời lại khiến ta phải chịu khổ thế này? Nghĩ đến con cái trong nhà, không người săn sóc, không biết làm sao, phiền não vì bệnh của mình, không biết có lành hay không, cứ phiền não lo lắng như thế, suốt ngày không ăn cơm được, đến tối không ngủ được, ngay cả nằm mơ cũng mặt mày ủ dột. Chúng ta thử nghĩ xem, như thế đối với mình, có chỗ nào tốt đâu? Chúng ta đã bị bệnh, thì cái khổ của thể xác cũng giống như trúng phải một mũi tên. Giả như chúng ta lại tự tìm phiền não, lo lắng điều này, oán than điều kia. Như thế thì mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba, cho đến thứ tư, thứ năm, cũng không ngừng bắn tới, khiến chúng ta càng thêm đau đớn, thân tâm càng thêm hỗn loạn, khiến chúng ta đánh mất cái sáng suốt và trí tuệ vốn có, không có cách gì giải quyết bất cứ vấn đề nào. Cho nên chúng ta, những người đang chịu khổ, tốt nhất là học tập sự giáo hóa của Đức Phật, khiến tâm bình tĩnh trở lại, không phải chịu thêm cái khổ của mũi tên thứ hai. Muốn khiến tâm bình tĩnh trở lại, phương pháp tốt nhất là niệm Phật, niệm A-di-đà Phật. Dù chúng ta gặp bất cứ sự việc khổ đau hay vui sướng nào, trước hết hãy luyện tập niệm A-di-đà Phật. Đây là phương pháp vừa giản đơn vừa nhanh chóng, khiến tâm chúng ta bình tĩnh. Trong tâm chúng ta quán tưởng sự quang minh của Đức Phật làm sung mãn nội tâm chúng ta. Toàn thân chúng ta bằng lòng từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Một khi chúng ta không bị khổ vì mũi tên thứ hai, thì sự đau khổ của mũi tên thứ nhất cũng sẽ nhanh chóng tiêu tan. Niệm A-di-đà Phật chính là biện pháp tốt nhất để nhổ các mũi tên ra. Niệm Phật tâm cảnh thật sáng suốt, từ bi tỏa diệu hương, kẻ oán người thân đều do từ bi mà được hoan hỷ, đều cùng hưởng nước an lạc. Câu chuyện Anh Dũng vượt khỏi bệnh ung thư gan. Chuyện này xảy ra khi tôi còn làm bác sĩ nội khoa ở y viện. Một hôm, vào buổi tối đúng vào phiên trực của tôi, có một bà hơn 50 tuổi, ruột bị chảy máu phải nằm viện. Bấy giờ, theo thói quen trị liệu, người ta phải đặt cho bà một ống thông từ mũi đến dạ dày, rót nước lạnh vào để cầm máu, đồng thời để xem bà còn bị chảy máu nữa không. Người bị đặt ống thông như thế đều hiểu rõ, một ống nhựa từ lỗ mũi thông xuống đầu dạ dày không phải là một sự việc dễ chịu. Nhưng khi tôi đặt ống cho bà, tôi phát hiện bà là một người rất kiên định, không những không quýnh quán kháng cự và có phản ứng ói mửa, thậm chí kéo tay bác sĩ như nhiều người khác, mà bà còn bình tĩnh, thậm chí không hề nhíu mày. Quả thật khiến tôi khâm phục vô cùng. Sau đó tôi kiểm tra thân thể bà và phát hiện thấy gan bên phải phần bụng của bà bị sưng lớn mà lại rất cứng. Tôi chuẩn bị cứ cách ngày tiến hành kiểm tra từng bước cho bà. Lúc ấy tôi phát hiện trên tay bà có dấu thẹo gây ra do nhang mà người Phật tử khi thọ giới đốt lên để cúng Phật. Tôi mới biết, té ra bà là một Phật giáo đồ rất thuần thành. Tối hôm đó, vì không còn phòng, cho nên bà phải tạm thời ngủ trên xe đẩy ngoài hành lang. Y viện Nguyễn Tông Hợp mà tôi phục vụ có rất nhiều bệnh nhân, nên các phòng thường hết chỗ, không đủ dùng. Thường có nhiều bệnh nhân phải ngủ ngoài hành lang. Người bệnh ngủ ngoài hành lang, nếu không bực mình vì hành lang có nhiều người qua lại ồn ào, cũng bực mình vì không có vách ngăn hoặc vì bất tiện khi đi vệ sinh. Nói chung, nếu có người phải ở ngoài hành lang thì tôi cứ phải nghe oán thán mãi. Tuy nhiên, người phụ nữ này lại vượt ngoài dự liệu của tôi. Tối hôm ấy, tôi phải bận bịu nhiều việc, suốt cả đêm không coi sóc gì đến người bệnh đang ở đấy, mà phải lo cấp cứu cho những bệnh nhân ở phía bên kia. Mãi cho đến 5 giờ sáng mới xong. Khi tôi đến hành lang gần xe đẩy của bà nhìn thấy tôi liền chắp tay nói: "Bác sĩ Quách, A Di Đà Phật, không khí ở đây thật tốt, hơn 4 giờ sáng tôi đã công phu xong." Đây là lời nói của một người mà dạ dày, ruột bị chảy máu, lại bị đặt ống thông từ mũi tới dạ dày và phải nằm ở hành lang. "Không khí ở đây thật tốt, hơn 4 giờ sáng tôi đã công phu xong." Lời nói quả thật khiến tôi cảm động muốn rơi nước mắt. Nếu người khác mà như bà thì không biết sẽ buồn khổ đến thế nào. Đâu được như bà mà sáng sớm bình tĩnh thức dậy niệm Phật tụng kinh, thật là không đơn giản. Nhưng điều đáng nói nhất là ở phần sau đây. Kết quả kiểm tra bằng siêu âm hôm sau cho thấy trong gan của bà có một cục bướu. Kết quả kiểm tra sinh thiết thì rõ ràng là ung thư gan. Vì bà không hề đau đớn cho nên bà không phát hiện bệnh. Bây giờ thì vì nhận thấy công phu tu hành của bà rất vững vàng, cho nên tôi định nói thật cho bà biết về bệnh tình. Bây giờ tôi cũng lo rằng vạn nhất mà bà nghĩ không ra, chịu không nổi thì không biết phải làm sao. Sanh tử là một việc không đơn giản như thế. Nhưng tôi suy đi nghĩ lại, đối với một Phật giáo đồ chân chính tu hành như bà, tôi nên nói thật để bà chuẩn bị cho tốt. Không ngờ hình như bà sớm chuẩn bị lời lẽ để đáp lại tôi. Tôi còn sống thêm được một ngày, cũng muốn làm thêm một số việc cho chúng sanh. Nếu ngày ấy đã đến, thì tôi nên trở về. Suốt cả đời tôi chờ ngày ấy, Đức Phật A-di-đà sẽ đến đón tôi. Tôi nghe xong rất cảm động, cảm động đến không nói ra lời. Trong lòng rất hổ thẹn, tôi đã nhiều lần phản tỉnh, chẳng phải tôi không có được cái tâm tình vĩ đại thanh thoát như bà đó sao? Trong con mắt tâm của tôi, tuy bà không có tiền, không có thế lực, không có thanh danh, không có địa vị, bà chỉ âm thầm cống hiến chính bà. Nhưng địa vị của bà trong mắt tâm của tôi rất cao cả. Tôi tôn kính bà như tôn kính một vị Bồ Tát vậy. Bấy giờ, các giáo sư làm một thủ thuật nhỏ, chuẩn bị ngăn chặn các mạch máu của khối u trong gan bà. Nhưng vì các mạch máu của bà quá quăng queo, cho nên thủ thuật lần ấy bị thất bại, bà xuất viện về nhà. Trong mấy tháng đầu tôi thường liên lạc với bà, được biết bà vẫn tham gia lạy Phật, làm việc từ thiện. Một thời gian sau, tôi không còn liên lạc với bà nữa. Một là vì tôi bận công việc, hai là mỗi lần định gọi điện thoại hỏi thăm bà, trong lòng tôi đều phát sinh một cảm giác không nói được. Tuy vậy, tôi biết rằng nếu bà không còn trên đời nữa, thì nhất định bà ở bên cạnh Đức Phật A-di-đà, cởi hoa sen lớn mà học tập Phật Pháp nhiều hơn để làm lợi ích cho chúng sanh. Nhưng vì tôi cảm thấy cái thế giới ô nhiễm này của chúng ta đang cần người như thế, cho nên lòng tôi quả thật không chịu được sự ra đi của bà. Một tháng lại một tháng trôi qua, bà mang bệnh ung thư gan nghiêm trọng như thế, thì phần còn lại của sinh mạng chẳng kéo dài được bao lâu. Nhưng vượt ngoài sự thống kê của y học nhiều tháng, có một lần tôi đến ngôi chùa mà bà thường đến, hỏi vị sư em, có nhiều bệnh nhân hàng ngày cứ phiền não vì mình không còn sống được bao lâu, nhưng theo tôi thấy thì họ hoàn toàn không phải là không còn sống được bao lâu, mà là sống bao lâu họ cũng không sống cho tốt. Từ trước đến nay họ không hề buông bỏ mình để lo cho người khác, để lợi dụng những năm còn sống mà hiến mình cho tốt. Hàng ngày cứ chui rút trong xó, mày sầu mặt khổ. Sống như thế thì dù sống 100, 200 năm cũng uổng phí. Như thế là sống một ngày, phiền não một ngày. Thậm chí là sống một ngày, phiền não hơn 100 ngày. Sống một ngày là đau khổ một ngày. Thậm chí còn nghĩ đến những gì hơn 100 ngày trước đã khiến mình đau khổ. Như thế là sống càng lâu thì càng đau khổ. Giống như ăn một chén lại khó ăn, mà không ăn thì không được. Còn ăn một tô thì lại muốn ói muốn mửa. Tôi cảm thấy người như thế phần lớn không phải chết vì bệnh mà chết vì phiền não. Tôi cũng thường gặp nhiều người vĩ đại như bà ấy. Họ không phiền não về mình, chỉ nghĩ tới việc cống hiến thân mình phục vụ cho chúng sanh. Kết quả là không cần phiền não về mình, vì chư Phật Bồ Tát đã sớm an bài đâu vào đấy cho họ rồi. Ngay cả khi bị bệnh nằm viện, loại người này cũng có thể cho người ta lời dạy rất lớn, sự khích lệ rất lớn. Thậm chí vào lúc sắp chết, cái tinh thần vĩ đại của họ vẫn còn sống mãi trong con mắt của tôi, là thầy của tôi, là tiêu bản của tôi. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, tôi đều sẽ lưu truyền chuyện của họ, để cho hàng ngàn hàng vạn người đang chịu khổ biết được. Trong đau khổ hoàn toàn không nhất định phải mày sầu mặt khổ mà oán than cho mình. Chỉ cần chúng ta nêu cao tinh thần, phát huy ánh sáng của sinh mạng chúng ta, thì chúng ta đã sống một đời không uổng phí. Chúng ta đều có thể học tập theo vị nữ cư sĩ ấy, đầy đủ lòng tin rằng chỉ cần chúng ta sống một ngày, chúng ta cũng làm việc vì chúng sanh. Đến khi chúng ta phải ra đi, Đức Phật A-di-đà nhất định sẽ tiếp đón chúng ta. Câu chuyện xã hội đen trở thành hải hội liên trì, thảm án trở thành vở kịch vui, tiếng gọi của máy đếm số. Tôi có quen một vị pháp sư, ngài đã chỉ dẫn và giúp đỡ tôi rất nhiều. Vị pháp sư này rất từ bi nhiệt tâm, hễ hô niệm cho ai, ngài cũng tận tâm tận lực. Nếu ngài không kể với bạn thì nhất định bạn không biết, trước kia ngài đã từng tham gia băng cướp. Ngài kể với chúng tôi, ngài đã từng là hình đường. Tôi vốn không biết hình đường là gì. Ngài bảo, đó là giả như có người phạm luật lệ băng đảng, thì người phụ trách xử tội được gọi là hình đường, ví như chặt ba ngón tay vân vân. Ngài bảo trong giày ống của họ có dấu lưỡi dao, họ thường đi đánh nhau, nhưng sau khi ngài xuất gia tu hành niệm Phật lâu năm, người ta không biết được hình ảnh của ngài trong quá khứ. Có lần, mấy cư sĩ chúng tôi đến hầu thăm pháp sư, gặp lúc phát sinh một sự việc. Có một thủ lĩnh băng đảng xã hội đen đến cảm ơn ngài. Chúng tôi rất thích thú biết được nội dung. Té ra người cầm đầu băng đảng này có cơ hội bất ngờ gặp pháp sư này. Pháp sư từ bi khuyên ông niệm Phật và kể rằng ngài đã từng trải qua những gì giống như ông ta vậy. Người cầm đầu băng đảng cùng pháp sư trò chuyện rất tương đắc. Pháp sư bèn cho ông một máy đếm số dùng để niệm Phật. Ông bỏ máy này trong xe hơi. Về sau, nhóm người của ông bất hòa với một nhóm người khác mà sanh rắc rối. Nhóm của ông quyết định phải bắt cho được người cầm đầu, ít nhất phải chặt một chân người ấy. Do đó, mọi người đều theo đó mà làm. Quả thật, họ đến bắt người ấy, bỏ lên xe rồi chạy vào nghĩa trang vắng vẻ, chuẩn bị ra tay tại đó. Nhưng không ngờ, chẳng bao lâu sau khi người cầm đầu ấy lái xe đi, vì đường không bằng phẳng nên xe bị sốc. Máy đếm số niệm Phật để ở trước tay lái cũng nhảy lên nhảy xuống, tựa hồ đang kêu gọi ông, niệm Phật đi, niệm Phật đi. Cũng tựa hồ lòng từ bi của Đức Phật đang cảnh giới ông, giáo huấn ông. Ông nhìn máy đếm số rồi bất giác với tay cầm lên, đồng thời bất giác niệm mấy tiếng, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Niệm như thế, tâm của ông bỗng lắng dịu xuống. Ông nghĩ đến vị pháp sư đã cho ông máy đếm số. Vì sao người ta có thể xuất gia tu hành, hối cải lỗi lầm? Mà tại sao ta vẫn cứ phải phạm tội? Ông niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, rồi bỗng nhiên ra lệnh cho đồng bọn. Ta không can dự nữa. Đồng bọn nói, đại ca, vì sao anh không can dự nữa? Anh không can dự, chúng tôi can dự cũng không có ý nghĩa gì. Do đó, ông ta một niệm hồi tâm, quay đầu xe lại, đi mua vài chai nước ngọt, mời mọi người uống, đồng thời cũng mời đối phương bị trói uống. Người nhà của đối phương vốn đã chuẩn bị chống lại. Cảnh sát cũng bắt đầu điều tra tìm người. Nhưng sức công đức của việc niệm Phật khiến thảm án sắp xảy ra biến thành màn kịch vui. Họ biến đổi chiến tranh thành hòa bình, đao gậy thành lễ vật, không có chuyện đổ máu xảy ra, cũng không có việc tự đưa mình vào tù. Về sau, người cầm đầu ấy càng suy nghĩ càng cảm kích. Vị pháp sư đã giao máy đếm số cho ông ấy niệm Phật, chẳng những cứu được ông, lại còn cứu được đối phương của ông. Ông quay về cảm tạ pháp sư. Mọi chúng sanh đều có Phật tính, công đức của danh hiệu A Di Đà Phật không thể nghĩ bàn, có thể xúc động mầm thiện của người ta, có thể khai mở Phật tính của người ta. Một niệm hồi tâm niệm Phật, các anh em băng đảng xã hội đen cũng có thể trở thành chư Bồ Tát của Hải Hội Liên Trì. Tôi vô cùng tôn kính người thủ lĩnh ấy. Ông có được sự giác tỉnh, liền quay đầu xe. Biển khổ vô biên, quay đầu là bến. Tôi phản tỉnh mình, nếu phát giác hành vi của mình là không đúng, thì tôi có được dũng khí như ông ta không, để quay đầu ngay, sám hối, cẩn thận tu sửa chính mình. Quả thật tôi không được như ông. Ông có thể buông bỏ phiền não của mình, có dũng khí để sửa đổi mình, quả thật là một đại anh hùng khó sánh. Chặt đứt phiền não, quả là anh hùng.